Tiểu thuyết gia on air.
Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông. Tôi là Zili, tác giả của tiểu thuyết trinh thám câu lạc bộ số 7. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tiểu thuyết gia on air. Trong buổi phát thanh đêm qua, tôi đã đọc xong phần 2 của chương 33. Bách đã lọt được vào căn cứ của giao phái. Anh kinh ngạc khi bên trong nhà kho trống trơn không có ai. Hóa ra đó chỉ là một căn nhà ngụy trang, có một cửa hầm dẫn xuống địa đạo bên dưới. Anh cũng nhìn thấy Chopin, gã đồ tể đã giết chết Mỹ Lâm. Ở trung tâm của hầm ngầm là một căn phòng nơi hành lễ. Bách đã phát hiện ra Johnny Huỳnh cũng chính là Lê Hà. Hắn đã hóa trang nửa mặt là phụ nữ, nửa mặt còn lại là đàn ông trong khi hành lễ. Còn ngày thường, hắn vẫn giả trang là Lê Hà. Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp phần 3 của chương 33 ngay sau đây. Phần 3, chương 33, hành lễ. Sau mỗi tiếng thì thầm như nhập đồng, Pathanan, lũ hình nhân lại giơ cao cánh tay bọc găng đen như âm binh thần chết đang giương cao lưỡi hái. Những tiếng rì rầm va vào các bức vách tối tăm rồi dội ngược trở lại, âm vang như một đạo quân cuồng tín đang thực hiện chuyến viễn hành thảm sát. Bách cảm thấy đau đầu và chao đảo. Anh cũng giơ cao cánh tay và rì rầm, Pathanan. Pathanan, chúng lầm rầm cầu nguyện. Chúng nhắm mắt lại để hình dung mình đang thoát xác thành một linh hồn thượng đẳng. Chúng dập những cái đầu tròn ủng trong chiếc mũ trùm xuống mặt đất để bày tỏ lòng tôn kính với thần Pathanan. Bách cũng sao chép hành tung quái đản của bọn chúng trong nỗi ghê tởm đang rém kín dưới lớp áo choàng đen. Mỗi lần dập đầu xuống mặt sàn ẩm ướt, Bách lại thoáng thấy khuôn mặt nửa đực nửa cái của đua ga ánh lên một khoái lạc vô hình. Thứ khoái cảm của kẻ đã điều khiển được đám đông tuân theo những tư duy lệch lạc do mình phái xuất. Sau đằng đẵng những ồn ào cuồng tín của buổi tế lễ, đua ga đưa thẳng hai cánh tay đen ngòm về phía trước ra hiệu cho lũ kền kền dừng lại. Âm thanh lập tức biến mất khỏi căn hầm bị cô lập dưới lòng đất. Chỉ còn tiếng hào hển đầy kích động và những đọt lửa nổ tí tách trong chiếc chậu nung. Duga cất giọng. Trong lúc chờ đợi giờ khắc linh thiêng của thần Pathanan, ta đành phải đưa ra một tin không vui. Bốn vách tường lặng phắc, thậm chí không còn tiếng thở mạnh. Không khí nén lại như sức ép ngột ngạt trước thịnh nộ của siêu bão. Ta biết tất cả những người truyền tin đều có lòng trung thành tuyệt đối với thần Pathanan, đặc biệt là những con người vĩ đại đang có mặt tại đây, trong khán phòng này. Các người đã không dao động trước sức ép của lũ kẻ người nham hiểm và giả trá. Những kẻ luôn muốn đồng hóa chúng ta đi theo con đường nhận thức sai lầm do chúng sắp đặt, để dẫn dắt chúng ta vào những hoan lạc truyền kiếp của động vật. Nhưng bây giờ, mặc dù rất không muốn, ta vẫn cần phải thông báo cho các người biết một điều vô cùng tệ hại. Duga dừng lại giây lát để thỏa mãn ngắm nhìn sự hoang mang, sợ hãi từ những thành viên tín cuồng của giáo phái. Bất chợt hắn hét lên, tiếng thét bị nhại lại từ những vách phòng như lũ lượt những kẻ tâm thần điên dại bị nhốt kín đang lồng ra khỏi dây trói. Trong phòng này có một kẻ phản bội. Sau khoảnh khắc tĩnh yên kinh ngạc, những ồn ào nổi lên, tiếng rì rầm bàn tán, tiếng hò hét căm phẫn và cả tiếng chửi thề trần tục như một gã thua bạc đang cay cú trên hè phố. Hắn là ai? Hãy chỉ mặt hắn cho chúng ta biết. Kẻ phản bội phải bị trừng phạt. Lớp bột tinh chế từ thạch cao đóng cứng trên da thịt bách, dường cũng đang chuyển sang màu tái. Máu trong huyết mạch anh đông đặc lại. Anh không sợ chết, nhưng anh sợ cái không khí man dợ này. Những kẻ vô phương đối thoại bằng lẽ phải, khi chúng một mực kế thừa những truyền thống tà giáo thời Trung Cổ. Chúng sẽ làm gì anh? Sẽ phanh thây xé thịt trước khi những người đồng đội của anh xuất hiện ư?
Theo điều luật linh thiêng của thần Pantanan, kẻ bội phản sẽ phải chết.
Duga, tên thẩm phán của địa ngục, thản nhiên đưa ra phán xét hành quyết.
Hắn là ai? Hãy chỉ mặt hắn.
Gã mặt quỷ có đôi vai to bè đứng bật dậy.
Chúng ta sẽ làm cho hắn phải đau đớn đến phát điên lên.
Là Sopan, tên bác sĩ phẫu thuật. Duga đưa mắt một vòng quanh phòng, ánh nhìn lần lượt đậu lại trên từng khuôn mặt méo mó thảm hại. Và cuối cùng, nó dừng hẳn trên sống mũi bách. Đôi mắt của Lê Hà nheo lại vì khoái trá, trong khi trong con người của Johnny Huỳnh thì giãn nở cực đại cùng cơn điên giận.
Hắn giơ ngón trỏ ngắn ngủn bọc da đen, chỉ thẳng vào mặt bách. Hắn đấy, kẻ phản bội thần Pantanan bằng toàn bộ dục tính kinh tởm của hắn. Sunra, kẻ phản bội.
Tiếng nhại lặp đi lặp lại từ vách phòng.
Sunra, kẻ phản bội. Sunra, kẻ phản bội. Sunra, kẻ phản bội.
Âm thanh bị rộn lại, hòa cùng tiếng reo hò điên cuồng trong không khí bừng bừng khoái cảm giết chóc. Bách kinh ngạc thấy kẻ đứng ngay bên cạnh mình bị lũ áo choàng đen xúm xít lôi lên chậu lửa. Những bóng áo đen lom khom như một bầy kền kền đang hào hứng vì xác chết. Chúng đứng giãn ra, lặng phắc chờ Duga ra hiệu lệnh. Sunra trơ trọi bên chậu lửa. Lúc này, Bách mới có thể nhìn kỹ khuôn mặt của hắn. Một kẻ bị những thành viên giáo phái kết tội chết vì có lẽ đã dám cả gan ân ái với một cô gái nào đó, đi ngược lại niềm tin với thần Pantanan. Sunra có khuôn mặt nam tính, cân đối và hiền lành, dù đôi mắt sâu trũng như bất kỳ kẻ nào đã bán linh hồn cho Blue Eye. Hắn quãng chừng 20 tuổi và hoảng sợ chết khiếp vì đám đông hung hãn đang nóng ruột chờ hành quyết. Bách nhớ hắn mang mã số 424 khi anh đang xếp hàng chờ đọc mật khẩu cho những tên thần ngục. Sunra, một kẻ mới gia nhập giáo phái. Đôi mắt tuyệt vọng của hắn nhìn sang Duga để cầu xin và chờ đợi một sự gia ân. Nhưng Duga giang hai cánh tay và ngửa mặt lên chân hầm, miệng lầm rầm như cầu kinh.
Kẻ này đã phạm tội giao phối với một người cùng giới tính. Bằng hành vi bẩn thỉu của mình, hắn đã tự dẫn linh hồn về với bề ngục giam hãm những bào thai chưa tiến hóa. Nếu thần Pantanan không tha thứ cho người, người sẽ làm cho bốc cháy mọi thứ.
Nói đoạn, Duga giật mạnh chiếc áo choàng ra khỏi Sunra. Những đường may cầu thả rách toạc, phô thân hình lực lưỡng mặc đồ bó sát như một vận động viên điền kinh. Duga thả chiếc áo choàng vào trong chậu lửa. Nó cháy bùng dữ dội giữa tiếng hò reo mừng rỡ và những cánh tay đen ngòm giơ cao lưỡi hái khi giờ hành quyết đã điểm. Duga gằn giọng.
Hình phạt cho kẻ phản bội như đã ghi trong giáo điều của thần Pantanan.
Hai áo choàng đen bước tới lột mớ quần áo còn lại khỏi người Sunra trong tiếng gào thét van nài thảm thiết của hắn. Thân hình trần trụi quỳ mọp trước chậu lửa. Nước mắt hắn giàn giụa như một con vật cùng đường. Đầu tiên là Chopin, tên bác sĩ đồ tể bước lên phía trước. Tim Bách đập dồn như trống. Anh sắp được chứng kiến điều gì đây? Sopan nhận một hộp kim loại từ tay gã thần ngục. Hắn mở nó ra và nguyên bên trong là bộ đồ sáng loáng với panh, kéo và các loại dao mổ. Sopan giơ cao một con dao nhọn nhỏ xíu, có độ mảnh và sắc chuyên dụng dành cho những bác sĩ phẫu thuật. Trong lúc kẻ tội đồ còn đang mở to mắt kinh hoàng như con gà bị thôi miên trước đôi mắt tàn sát của rắn mang bành, thì con dao mổ đã chọc thẳng vào con ngươi hắn. Một tiếng rú tắc nghẹn chỉ kịp thốt lên trước khi hai tròng mắt được lấy ra một cách gọn gàng trong thời gian chưa bằng một tuần trà hãm. Những tiếng hò reo cổ vũ và thán phục ào lên quây kín màng nhĩ bách. Chopin tiếp tục một động thái khác, cũng nhanh nhẹn không kém. Mũi, tai, năm đầu ngón tay và những mảng thịt lần lượt rời ra khỏi cơ thể Sunra. Những bộ phận cơ thể của kẻ phản bội bị vứt vào chậu lửa. Tiếng xì xèo tí tách khi ngọn lửa táp vào dị vật và mùi thịt nướng cháy tạo nên không khí của một lò mổ. Bách muốn ói cho ra bằng hết những gì đang nhộn nhạo ở bên trong. Bách ước gì thời gian quay ngược lại 20 năm để anh thôi quyết định nộp đơn vào ngành cảnh sát. Thế gian có vẻ ngoài bình yên này, nếu không có anh thì tội ác cũng chẳng vì thế mà thêm phần tàn bạo. Và nếu có anh thì Mỹ Lâm vẫn bị tước đoạt khỏi cuộc sống tươi đẹp này bằng con dao mổ nằm trong tay gã đồ tể đang phô diễn trò đao phủ như một nghệ thuật kia. Có đi hết cuộc đời, Bách cũng không thể hình dung một tạo thể được coi là con người mà đành cam chịu quỳ mọp không nhúc nhích cho tên sát nhân hàng loạt cắt dần từng bộ phận ra khỏi cơ thể mình. Có lẽ cũng như tất cả những nạn nhân của hắn trong chuỗi vụ án này, Sunra đã bị nỗi sợ tước đoạt sự sống trước khi máu huyết cạn dần cho đến chết. Lần này thì mùi tanh của chết chóc đã bao phủ khắp căn hầm chật hẹp. Nó ám cùng mùi thịt cháy, tạo nên dấu vết cuối cùng cho bức tranh man rợ nhất của loài người. Cái xác đỏ lòm của Sunra bị lôi vào góc phòng như một bao gạo hầm vứt đi. Duga đứng trên vũng máu tươi, điềm nhiên như thể đó chỉ là những vệt nước bẩn không đáng chú ý. Hắn lại dang rộng hai cánh tay. Bách đã bắt đầu quen thuộc với hành động này của hắn. Mỗi lần cánh rơi của hắn dương cao là một quyết định kinh hoàng sẽ được thi hành. Giờ khắc hành lễ đã điểm. Hỡi thần Pantanan, hỡi những linh hồn thượng đẳng, hỡi những người truyền tin đã có mặt ở đây khi ba thế giới bắt đầu chập một. Hắn ê a như một viên chủ tế hạng bét. Chúng ta sẽ chứng kiến sự tái sinh của trinh nữ, sức mạnh vô song mà thần Pantanan sẽ mang đến cho thế giới tinh khiết của đẳng cấp người đích thực. Duga bắt đầu ngắt một túi sợi gai treo trên cành cây có những chùm lá hình nón. Hắn vứt vào chậu lửa giữa tiếng reo hò bừng bừng của lũ đồ tể đang ngồi canh vạc dầu. Hắn bứt tiếp chiếc túi thứ hai, rồi thứ ba. Bách thấy mình đứng bật dậy. Cùng lúc, những áo choàng đen khác cũng đứng dậy theo anh để hưởng ứng, vì chúng tưởng anh đang phấn khích trong thời khắc chờ đợi trinh nữ tái sinh. Chiếc túi thứ năm, Bách biết rõ đựng thứ gì bên trong. Là cái tai trái của Linh Đan, cô gái thông minh và bản lĩnh đã chống chọi với thần chết đến giờ phút cuối cùng. Những chiếc túi lần lượt được vứt xuống chậu lửa theo thứ tự của từng vụ án mạng. Chiếc túi thứ sáu, Bách điên cuồng chen lên. Những tấm áo choàng đen đang ám đầy tử khí, những bộ não bẩm sinh bệnh hoạn bọc kín trong mũ trùm màu đen. Hoặc giả đã bị thứ độc dược Blue Eye lập trình biến thành kẻ sát nhân. Cả căn phòng này, lễ tế thần quái đản này, bầy kền kền độc ác và tên giáo chủ đáng ghê tởm. Bách sẽ nổ tung chúng bằng một quả bom, để rồi thân xác anh cũng thỏa sức được tan thành trăm mảnh. Đầu anh nhức nhối và trái tim anh thắt nghẹn lại khi kẻ nửa đực nửa cái chạm vào chiếc túi thứ bảy. Trái tim của em,
không kẻ nào được đụng bàn tay bẩn thỉu lên đó, không kẻ nào có quyền được dìm em trong biển lửa. Anh ứa nước mắt và gầm lên một tiếng dữ tợn, nhưng không ai nghe thấy âm thanh chất chứa căm hờn đang thoát ra từ lồng ngực anh. Bởi cùng lúc ấy, chuông báo động vang lên dội vào vách hầm chát chúa như tiếng sấm rền. Lũ âm binh nhốn nháo, chúng hoảng loạn thoát ra khỏi căn hầm theo con đường độc đạo đã dẫn chúng tới đây. Bách không bỏ lỡ cơ hội ấy để chen lên trên. Đúng vào lúc anh chạm tay vào chiếc túi sợi gai trên chùm lá hình nón, thì bỗng đâu một thứ lạnh toát ép vào họng anh. Khuôn mặt phân chia hai nửa của gã hề đang kề sát và hơi thở bệnh tật của hắn phả vào mặt anh như loài linh cầu ăn xác chết.
Tao đã biết mày là ai, tao đã nghi ngờ.
Hắn rít lên.
Phan Đăng Bách, tao đã để yên cho mày chứng kiến chúng ta mạnh đến thế nào trước khi bắt mày chịu chung số phận với Sun Ra. Nhưng không ngờ mày cản trở chúng tao sớm đến thế. Chúng mày lầm rồi. Duga là bất tử, Lord là bất tử. Không ai giết được chúng tao hết. Chúng tao là giống nòi thượng đẳng và sẽ tái sinh. Mày sẽ không thể ngăn cản được sức mạnh của thần Pantanan đang bao phủ thế giới này.
Hắn cứ lải nhải cho đến khi tên áo choàng đen cuối cùng đã rút khỏi căn phòng hành lễ. Họng súng của hắn dí vào cổ họng anh đau điếng, rồi cảm giác của kim loại trên da thịt anh biến mất. Đồng thời, hắn nhảy lùi lại một bước. Duga giữ cự ly 2 mét và vẫn hướng đường đạn về phía anh.
Đi!
Hắn hấp hàm về phía cửa vào. Bách đành tiến lên phía trước, đi qua cái xác màu đỏ của Sun Ra. Hành lang vắng tanh, Bách nghe thấy tiếng súng nổ và những âm thanh ầm ĩ ở trên đầu mình. Khi anh đã quay lại ngã ba với lối cầu thang thông lên đường hầm thứ nhất, kẻ phía sau ra hiệu cho anh bước tiếp vào ngã rẽ tối tăm mà lúc đầu Bách đã tự hỏi nó dẫn đi đâu. Khi anh làm theo ép buộc của hắn, nghĩa là lọt thỏm vào một địa đạo bị bao phủ bởi bóng tối, thì cũng là lúc Bách nghe những tiếng chân rầm rập đang tụt xuống cầu thang. Có lẽ lũ áo choàng đen bị đội đặc nhiệm dồn đuổi, không còn con đường nào khác, đã buộc phải quay trở lại căn hầm, để rồi trước sau gì cũng bị hốt gọn, giống như lũ kiến hoảng sợ quần quanh một cái đĩa đang bị nhúng dần vào nước. Duga rít lên, dục Bách phải đi nhanh hơn nữa.
Trước mặt mày có một lối rẽ, ngoặt sang đi.
Bách cố gắng lò dò trong hành lang tối tăm và quả nhiên thấy trán mình đập bụp vào một vách gạch đau điếng. Bóng tối đặc quánh như thể anh bị nhốt kín trong một túi càn khôn đã buộc chặt miệng. Và kẻ thù ác bệnh hoạn thì đang đều đều nện ủm sau lưng. Hơi thở hổn hển của hắn làm phiền anh, và họng súng tàn sát sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào.
Mỹ Lâm, anh sắp trở về với em. Chờ anh thêm chút nữa. Anh sẽ không trở về một mình. Anh sẽ khiến linh hồn hắn bị giày vò dưới đáy sâu địa ngục.
Không thể quay lại để nện hàng trăm cú đấm cho tên nửa người nửa ngợ mềm nhũn như một đống thịt ươn là nỗi khổ sở của Bách trong suốt đoạn hầm dài dằng dặc. Những tiếng ồn ào chỉ còn văng vẳng. Hắn đã đẩy anh đi quá xa, và giờ thì đội đặc nhiệm còn đang mải dồn đuổi lũ cuồng sát liều lĩnh. Họ sẽ không hề để ý đến ngách hầm tăm tối này. Tuy nhiên, dường như có tiếng người đang hét lên.
Đi lối này.
Có vẻ như ai đó phát hiện ra một đường hầm khả nghi. Tim Bách đập mạnh. Duga đang giữ hắn làm con tin, và anh sẽ đề nghị các đồng đội không đánh đổi gì hết. Anh sẵn sàng chết cùng với hắn và lũ chuột bọ mặc áo choàng đen.
Dừng lại đi.
Duga ra lệnh, và Bách thấy hắn đang huỳnh huỵch vận chuyển một thứ gì đó trong bóng tối. Đúng lúc ấy thì một quần sáng mờ nhạt xuất hiện. Nhưng sự mừng rỡ của Bách nhanh chóng tắt lịm, vì đó là ngọn đèn pin của Duga. Anh kinh ngạc khi một cửa hầm khác được bật mở ngay dưới chân hắn.
Xuống đi.
Kẻ có giọng lại cái khoát khẩu súng ra hiệu. Bách tụt xuống trước. Đầu tiên, anh nghe thấy tiếng nước chảy róc rách
và mùi ẩm ướt của lòng đất xộc vào mũi, nhưng không khí trở nên thoáng đãng hơn đường hầm bên dưới nhà kho. Ánh đèn lấp loáng phía trên khiến anh nhận thức được rằng mình đang ở trong một ngách hang núi. Duga đã tụt xuống sau lưng anh trước khi kéo sập miệng cửa hầm. Thế là hết. Hy vọng cuối cùng được hỗ trợ từ đồng nghiệp đã tắt ngúm. Sẽ không ai nhận ra cái miệng hầm đó cả, kể cả chó nghiệp vụ. Giờ chỉ còn Bách đối diện với gã chủ tế, và anh sẽ phải tìm cách tiêu diệt hắn trước khi hắn kịp giết chết anh, hoặc là cả hai cùng chết.
Đi tiếp đi,
Duga ra lệnh. Giọng nói lúc này mới trở nên điên giận, có lẽ vì công cuộc phục sinh quan trọng của hắn đã bị đổ bể sau bao thời gian và công sức sắp đặt kế hoạch. Dưới ánh sáng lờ mờ của cây đèn pin, Bách thấy mình đang bước đi trong lòng đá, và nước từ những kẽ nứt nào đó chảy róc rách dưới chân như một dòng suối. Khu địa đạo bí mật này đã được đào thông xuống một hang đá tự nhiên. Vậy mà cả huyện Hồ Tháp không ai biết đến nơi này, dù nó không hề xa khu dân cư đông đúc của họ.
Nước chảy từ mạch ngầm thông với hồ chân tháp. Mày đang ở dưới lòng hồ đấy, có biết không hả?
Duga khinh khỉnh như thể hắn là một thám hiểm gia đáng gờm, còn Bách đóng vai một nhà báo hạng bét đi theo để quan sát rồi về viết bài. Và giờ anh đang mắt tròn mắt dẹt thán phục.
Không ai biết đến nơi này, kể cả lũ cảnh sát chó săn bạn mày nữa. Mà làm sao chúng biết được? Lũ động vật hạ đẳng tự coi mình là giống người ấy. Chúng không thể biết ta là ai, ta mạnh mẽ đến thế nào. Tao biết mày, Nguyễn Chí Hữu, người sinh ra ở làng Hồ Tháp.
Cái tên được phát ra từ giọng nói bình thản của anh quả nhiên giống như một tiếng sấm thụi vào màng nhĩ của kẻ đang áp tải. Bách thấy bước chân hắn dừng lại trong khi anh vẫn đều bước trên dòng chảy lạnh toát. Không gian chỉ còn tiếng nước tí tách và nhịp ủng của Bách rào rạo trên mặt đá.
Mày nói cái gì hả Phan Đăng Bách?
Giọng lại cái của hắn nghẹt lại như một con vật mắc bẫy trong hốc đất.
Tao nói mi đã bị lú lẫn rồi. Sự hận thù đã khiến đầu óc mi tối tăm, u mê và bệnh hoạn. Nguyễn Chí Hữu, mi là đứa trẻ đã được Vũ Phương Vinh nhặt về từ làng Hồ Tháp. Người đã sinh ra mi từng là bạn chiến trường của hắn. Ông ấy đã từng cứu sống hắn, nên sau khi cha mi mất vì những bệnh tật của tàn dư chiến tranh, và vợ ông ấy cũng đi theo chồng không lâu sau đó, thì hắn đã nhận mi về nuôi trong sự biết ơn mừng rỡ của cả họ tộc đói nghèo ở làng Hồ Tháp. Nhưng rồi, sự làm phúc nhanh chóng trở thành cái vỏ bọc cho việc nuôi dưỡng một nô lệ tình dục. Hàng ngày, hắn bóc lột đứa trẻ mới 10 tuổi bằng những hành vi dục tính bệnh hoạn, cuồng dâm và tàn bạo. Con trai của người đã cứu mạng hắn trở thành một vật nuôi bị giam cầm trong 4 bức tường, không được đi học và giao tiếp. Bà Phùng Hương Giang, vợ hắn, đã từng bí mật chứng kiến cảnh chồng bạo hành con trai của bạn mà đành bất lực trong câm lặng. Hơn nữa, bà ta còn ôm theo nỗi căm ghét đứa con trai đã cướp đi sự quan tâm của chồng mình với vợ. Vì hàng ngày, hắn chỉ có niềm vui khoái lạc duy nhất trong những màn tình dục bạo lực của một kẻ bị mắc bệnh huyễn nhi. Một con bệnh pedophilia đã mất hết tính người. Và chính từ sự bệnh hoạn phi nhân tính của hắn đã sản sinh ra một con quái vật là Mi. Sau một lần bị lạm dụng đến thừa sống thiếu chết, Mi đã bị vợ hắn vứt ra ngoài đường vì bà ta được chồng giao nhiệm vụ chăm sóc cho Mi khỏe lại mà không được phép đưa Mi đến bệnh viện. Mọi uất ức dồn đọng đi đến một hành động tức thời là rũ bỏ Mi. Sau đó, bà ta bị chồng đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Không phải vì tiếc thương Mi, mà vì lo lắng xác chết của Mi sẽ bị người ta phát hiện. Và rồi các điều tra viên vào cuộc, chân tướng của hắn sẽ bị lộ tẩy. Nhưng Mi không chết,
Mi may mắn được một người đàn bà chết chồng tốt bụng giàu có bắt gặp đang nằm bên vệ đường. Bà ta nuôi Mi trong sự phản đối của những đứa con khác, nhưng vẫn dành cho Mi toàn bộ tình thương, mà không biết rằng mình đang nuôi nấng một khối căm thù ngùn ngụt. Sau đó, bà ta sang Estonia định cư theo người chồng mới cưới, mang theo duy nhất một con nuôi, trong khi những đứa con đẻ đã trưởng thành thì ở lại. Mi được nuôi dạy tử tế, đã theo tới đại học ngành mỹ thuật. Sự tồn tại của bà phần nào kìm chế con quái vật đã bị Vũ Phương Vinh làm cho méo mó nhân cách. Nhưng rồi, bà cũng nhanh chóng trầu trời, trả lại Mi nguyên vẹn cho cuộc đời, để Mi hiện hình là một kẻ thù của đồng loại. Những ám ảnh kinh hoàng của sự lạm dụng thời thơ ấu đã để lại dày đặc những vết sẹo trên cơ thể Mi, cùng một nỗi căm thù bệnh hoạn đối với những hành vi tình dục. Mi căm thù nhân loại, những kẻ mà Mi cho rằng sinh ra đã có tội vì mang gen ham muốn từ trong trứng. Căm ghét số đông hàng ngày vẫn coi duy trì nòi giống là một bình thường như cơm ăn nước uống. Mi không có ai để yêu thương, cũng không còn ai yêu thương Mi, vì người duy nhất Mi tạm tha thứ là bà mẹ nuôi thì bà ta đã mất lâu rồi. Mi tự cho mình là một người vô tính trong sạch và thuần khiết, kỳ thực là một não bộ bệnh tật cần được điều trị. Mi là kẻ rối loạn tâm lý khó được thông cảm nhất mà chúng ta từng biết. Đúng vậy, mày giỏi lắm, Phan Đăng Bách, giọng tên đồ tể đã khàn đặc sau lưng anh. Bách không biết hang đá này sẽ kết thúc ở đâu, nơi nào mới là cửa hang. Anh và kẻ áp tải cứ chậm chậm đều bước như một đoàn diễu hành kỳ lạ, khi mà cả hai kẻ mặc áo choàng đen đều muốn giết chết người kia ngay lập tức.
Tại sao mày biết tất cả những điều đó?
Kẻ mang tên Johnny Huỳnh dường như hụt hơi vì chặng đường dài, hay vì những hồi ức bi thảm đang được kẻ đi trước gợi lại như những thước phim quay chậm.
Vũ Phương Vinh đã bị bắt sau khi xác chết bị cắt cụt đầu của thằng Diễn, người tình của vợ hắn, được tìm ra. Có đầy đủ chứng cứ để khẳng định anh em hắn có liên quan đến việc này. Tất nhiên, chúng ta đã phải rất nỗ lực mới khai thác được thông tin từ hắn về Mi, vì hắn không đời nào thú nhận cái bản chất bệnh hoạn đã được che giấu hoàn hảo trước công chúng suốt mấy chục năm nay. Chúng ta đã phải đưa ra mọi bằng chứng rằng Mi đã lệnh cho các tín đồ của giáo phái giết dần giết mòn tất cả những cô bạn gái của Vũ Phương Đăng. Một mũi tên trúng hai đích, Mi vừa khiến Vũ Phương Đăng hóa điên và đau khổ đến chết khi chứng kiến những người yêu mình lần lượt ra đi, vừa thu hút mọi hướng nghi ngờ của cảnh sát về phía hắn. Sau khi giết chết Linh Đan, Mi phát hiện ra những trò hù dọa của cô gái qua những gì còn lưu lại trên máy tính cá nhân, vì cô ấy cũng như cảnh sát đã nghi ngờ Vũ Phương Đăng là kẻ giết người. Mi đã lợi dụng chính điều đó để khủng bố, hù dọa Vũ Phương Đăng qua điện thoại. Cú điện thoại mà tao đã nối máy được vài giây chính là Mi ở đầu dây bên kia. Cũng chính Mi chủ động yêu cầu Trần Hồng Kim tiếp thị mắt xanh cho Vũ Phương Đăng để đầu độc tinh thần hắn trọn vẹn trước khi lôi kéo hắn vào vụ án mạng không thành. Khi ám thị thôi miên khiến hắn phải tham gia bắt cóc cô bé Thiên Kim, Mi chủ động cho một kẻ ngu ngốc như Vũ Phương Đăng để lại toàn bộ dấu vân tay, nhằm mục đích cuối cùng là đưa hắn vào ghế tử hình, khi quy hướng điều tra tất cả các vụ án mạng vào một đối tượng tình nghi duy nhất là Vũ Phương Đăng. Một công đôi việc đúng không, Nguyễn Trì Hữu? Mi vừa đạt được mục đích tế thần để ma mị lũ tín đồ đã bị lú lẫn vì độc dược, vừa trả thù được kẻ khiến Mi ôm hận đến chết, bằng đòn tàn khốc nhất là khiến cho đứa con trai độc nhất của hắn bị hành hạ tinh thần đến điên dại, rồi cuối cùng chết thảm vì một án oan mà hắn không có tội.
Bách dừng bước và quay lại nhìn thẳng vào ánh đèn pin chói lòa. Bóng đen của hắn mờ ảo sau quầng sáng như một linh hồn đen tối vừa bị bật ra khỏi xác chết trong một bộ phim kỹ xảo. Họng súng đặt song song với cây đèn.
Nguyễn Chí Hữu, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho Mi vì những ghê tởm mà Mi đã làm.
Mày muốn nhắc đến Mỹ Lâm ư? Hắn cười khan, và điệu cười của hắn đang dìm anh xuống bể sâu của địa ngục.
Mỹ Lâm, cô ta không hoàn hảo và thuần khiết như những gì mày nghĩ đâu. Cô ta là một thành viên của giáo phái. Mỹ Lâm là kẻ phản bội mang nhiều tội lỗi nhất trong lịch sử sáng thế của thần Pantanan. Cô ta chấp nhận ái tình bẩn thỉu của lũ kẻ người. Hơn nữa, lại còn là với một cảnh sát, kẻ thù của chúng ta. Cô ta bí mật thông báo cho mày biết để ngăn cản cuộc thu thập cuối cùng cho buổi lễ tế thần Pantanan. Tất nhiên, chúng ta phải lấy trái tim của cô ta để thế vào đó. Vậy mày muốn Mỹ Lâm có một cái chết nhẹ nhàng, ngọt lịm, hay phải chịu chung số phận tùng xẻo như Sunra? Đồ con hoang bệnh hoạn, tao sẽ giết chết mày.
Bách nhảy sổ vào họng súng như một kẻ đã mất hết lý trí. Anh nghe thấy tiếng nổ kèm theo một vết nhói buốt nóng bỏng đang xuyên thủng lồng ngực. Anh thấy đường đạn tiếp tục hướng về phía mình. Và trước khi chìm sâu vào một vùng bồng bềnh tăm tối của đại dương băng lạnh, anh nghe thấy một tiếng nổ khác nữa và loáng thoáng giọng nói của Tú Đen lùng bùng trong ảo giác khi Bách đã đi đến nửa đường hầm bắc ngang giữa sự sống và cái chết. Anh nhìn thấy Mỹ Lâm ngọt ngào với nụ cười trong sáng và thuần khiết của một thiên thần. Anh bật khóc. Trái tim của em anh đã mang về đây rồi để trả lại cho em. Mỹ Lâm giơ tay chờ đợi. Anh chới với, anh cố chạm vào da thịt quen thuộc của cô mà không thể. Có thứ gì đó lại tiếp tục rứt anh ra khỏi cô một cách thô bạo, dưới hình dạng hai bàn tay to khỏe và thô ráp.
Quý vị thính giả vừa theo dõi tập 42 bộ truyện trinh thám câu lạc bộ số 7 của nhà văn Di Ly. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tiểu thuyết gia on air vào đêm mai với tập tiếp theo từ bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thính giả có một đêm ngon giấc.